Bên chiếc bàn thật thấp kê ngoài sân, mấy ông láng giềng của gia đình dì Tư ngồi nhậu lai rai hồi mới đỏ đèn. Bà lão ăn mày ngồi trên chiếc đôn gỗ bên thềm gạch lở lói. Mấy người đàn ông đang bàn chuyện chiến tranh. Họ nói chuyện với nhau bằng thứ giọng lè nhè, không đầu không đuôi. Nói hết chuyện chiến tranh, lại sang chuyện bùa ngải, chuyện lên đồng, rồi chuyện ma, chuyện hồi còn thanh niên đi làm phú lích, đi làm đụng điền. Có người còn kể cả chuyện đi buôn lậu. Dĩ nhiên những chuyện do họ kể trong những lúc như vậy thì không biết đường nào mà tin, và họ nói để mà nói cho khỏi buồn miệng lúc chờ món nhậu, nói cho bữa rượu kéo dài. Vì thế rồi ra họ cũng chẳng kém gì mấy mụ đàn bà ngồi lê đôi mắt. Câu chuyện dần dần sang thời sự, họ bàn đến chuyện chiến tranh, đến chuyện lính tráng. Bà lão ăn mày nãy giờ ngồi lắng nghe mấy người đàn ông nói chuyện liền lo lắng hỏi: "Trời ơi, thằng con tôi nó bị bắt lính đã gần năm nay. Nghe nói đánh nhau ở đâu bên Lào dữ lắm, không biết sống chết ra sao." Người đàn ông mặc áo kaki vàng nãy giờ thao thao bất tuyệt, bây giờ sau một hồi rượu dài, có vẻ say nhừ, lão hỏi: "Nó đi lính gì?" "Lính gì tôi có biết đâu." "Bà đừng có lo, không có chết chóc gì đâu. Để hồi nào rảnh tôi coi giùm bà một quẻ biết liền." Người đàn ông có cái răng vàng nói xen vô: "Say rồi hả cha nội? Làm gì có chết chứ không chết. Mấy thằng cha chúa tổ cao bồi như thằng Hợi nhà này có đi lính cũng làm cha người ta. Ai giết chóc gì nó đâu mà chết chứ không chết." Câu chuyện cứ lần quần lè nhè như thế mãi. Ban đầu bà lão còn lắng tai nghe người ta nói về con mình. Nghe riết một hồi thì không còn biết trời trăng gì nữa. Nên bà đứng dậy, lủi thủi mò vào chỗ ngủ nơi trái nhà sau bếp. Nói cho đúng, gia tài bà còn được một cái mền nhà binh đáng giá. Ngoài món đồ đó thì vật dụng trong nhà bà toàn là của hàng xóm cho hoặc thải ra vì quá cũ. Đầu hôm bà gấp mền lại làm gối, đến gần sáng lúc trời lạnh thì bà lại tung mền ra mà đắp. Sáng sớm khi xách cây gậy và cái bị gạo đi ăn xin, bà đem cái mền gửi ở nhà con Lý. Lần nào Mẫn cũng cho bà 10 đồng gọi là mở hàng. Dĩ nhiên chỗ bà nằm thì trống trải, không có cửa nẻo chi cả. Tuy xóm này nổi tiếng ăn trộm và ăn cắp vặt, nhưng bà có gì để mà sợ mất ngoài nồi cơm nhỏ mà tối nào bà cũng phải đậy kỹ, đè một viên gạch lên trên nắp vung để mèo chó khỏi ăn vụng. Thế thôi, và bà đã đậy đệm kỹ lưỡng. Nửa đêm lũ mèo trên mái nhà gọi nhau như tiếng trẻ con gào khóc vang động, làm bà vừa mới ngủ được một chút thì đã thức dậy. Tiếng mèo gào càng lúc càng nhiều, chúng đuổi nhau sột soạt trên mái nhà hoặc trong các bụi cây điệp thấp ngoài rào. Tự nhiên bà thấy tỉnh táo. Bà vừa nghe có tiếng ai đi bên ngoài, rõ ràng là tiếng bước chân người chứ không phải là tiếng mèo chạy. Một cái bóng đen đã hiện ra ở cái trái nhà cao dòng dỏng. Bóng ấy lần mò tiến lại chỗ bà già nằm một cách êm ái. Tuy không nhìn thấy, nhưng bà già vẫn nghe được tiếng bước chân đến gần. Bà lão nín thở, bà định lên tiếng hỏi thì cái bóng đen đã gọi: "Má, má, con là Hợi đây, nhờ trời con đã về được đến đây." Bà già cầm tay đứa con trai rồi gượng gạo ngồi dậy, bà hỏi: "Sao con về giữa đêm hôm lén lút như thế?" "Con đào ngủ, con biết má ở nhà khổ lắm, con biết vợ con nheo nhóc lắm nên con phải liều chết mà trốn về đây." Bà lão níu lấy vai đứa con trai mà khóc. Hợi cảm động ngồi xuống bên mẹ. Người mẹ già vuốt mái tóc bờm sờm của đứa con, bàn tay nhăn nheo của bà sờ soạng khắp mình mẩy đứa con thân yêu. "Con có bị thương ở đâu không?" "Nhờ trời con không sao cả má à." Bà lão lấy tay quệt nước mắt. Hợi hỏi: "Còn vợ con đâu rồi má?" "Vợ con nó đi ở đợ cho người ta trên Phú Nhuận, còn thằng Hà thì nó ngủ bên nhà con Lý." "Vợ con nó ở luôn nhà người ta sao?" "Người ta bắt nó ở luôn chứ đâu có về được." Bà lão ăn mày thúc thích khóc. Hợi ôm lấy mẹ. Trong bóng tối lờ mờ, anh còn thấy được khuôn mặt tối tăm nhăn nheo của mẹ. Anh vuốt ve từng miếng vá to dày cộm và chằng chịt sau lưng, trên vai, trên cánh tay áo, trên ống quần. Anh thấy người mẹ khốn khổ của mình rung lên trong từng tiếng nấc. Anh cố giữ cho khỏi khóc, nhưng khi bàn tay anh rờ đến bàn chân cũ mòn nứt nẻ, xác xơ và lấm đầy cát thì nước mắt anh trào ra. Anh gục mặt xuống đôi bàn chân ấy, khóc nức nở. Má ơi, sao má khổ quá vậy nè? Sự im lặng kéo dài một lúc, cơn gió khuya thổi xào xạc trên mái tranh, lũ mèo đã biến đi mất. Người mẹ chợt hỏi, con về rồi có tính đi đâu nữa không con? Hợi ngẩng lên đáp, con không đi đâu nữa, con về ở luôn với má. Nhưng con trốn về đây rồi ở yên được sao? Hợi cúi đầu xuống không đáp, mãi một lát sau thì anh mới thở dài, nói, con cũng nhờ bà con lối xóm đùm bọc, chớ biết sao bây giờ. Võ Hợi chăm chú nhìn Mẫn dùng tro đánh bóng con dao găm. Tro nhuyễn như đất bùn dính đen cả hai bàn tay nó. Anh dội cho Mẫn một gáo nước. Sáng quá rồi đó Mẫn ơi. Mẫn lấy ngón tay cái cò nhẹ trên lưỡi dao, nó nói. Sáng nhưng chưa được bén. Dao găm nhà binh bằng thép mài khó bén lắm. Nó tiếp tục rắc tro lên con dao và mài xoẹt xoẹt trên miếng đá nhám. Hợi nói. Con dao này hồi trước oanh liệt lắm, ân oán giang hồ cũng nhiều. Một mình nó giải quyết nhiều vụ gây cấn ác liệt chưa từng thấy. Mẫn thử con dao một lần nữa, nó hỏi. Chỉ một mình con dao này thôi sao? Cổ nhiên, nhưng tao ít dùng, kẹt lắm, nguy cấp lắm thì mới sử dụng. Hồi nào gặp tay dữ kia, chứ con dao linh thiêng tao đâu có dùng bừa bãi được. Có khi nào anh chơi lựu đạn không? Cũng có, hiện giờ tao còn mấy trái chôn trong giường. Cái cuốc đâu, đưa đây tao. Dưới gầm giường á. Hợi xách cuốc đi ra gốc cây điệp. Mẫn lấy khăn lau con dao sáng trưng rồi dắt vô giày nịt. Nó chạy theo Hợi ra gốc cây. Hợi nói, năm ngoái tao chôn chỗ đây 4 trái lựu đạn, để đào lên coi. Hợi đào đất sâu chừng 4 tấc thì lòi ra một cái thùng đạn. Anh ta quỳ gối ra sức kéo lên. Chiếc thùng đạn lâu ngày dưới đất đã rỉ sét hết, nhưng hay còn chắc chắn. Hợi mở nắp kéo ra một cái bọc ni lông bọc nhiều lớp. Mẫn thấy trong đó thấp thoáng mấy trái lựu đạn. Võ Hợi mở mấy lần bọc ni lông ra rồi lấy 4 trái lựu đạn lên xăm soi. Còn tốt, đâu có hư hao gì. Mấy trái lựu đạn ngoài cái chốt sắt, Hợi cẩn thận ràng thêm mấy lượt dây thép bên ngoài mỏ vịt. Anh ta quan sát mấy cái chốt thấy còn tốt, nên tháo mấy cọng thép ràng chung quanh rồi cất mấy trái lựu đạn vào túi. Mẫn leo lên một nhánh cây lớn ngồi vắt vẹo trên đó. Nó rút con dao găm ra hét lớn. Tạc Văn lúc 16 tuổi nè. Tạc Văn đâu mà ốm nhơm như mày vậy. Nhưng em sẽ trị đứa nào đánh em, ăn cướp của em. Mẫn nói xong cười khà khà. Võ Hợi đe dọa. Lạng quạng ra đường cho quân cảnh nó vớt ra. Xịt mấy. Nó nhảy xuống đất một cách gọn gàng. Hai người trở vào nhà. Hợi tìm chỗ cất mấy trái lựu đạn rồi đi kiếm cây quạt. Anh tính nghỉ trưa một lát. Xe buýt dừng lại ở ngã bảy. Bọn cảnh sát cầm súng M16 đứng gác dọc theo lề đường Minh Mạng. Sinh hoạt ngoài phố vẫn bình thường, nhưng trên từng gương mặt của bọn cảnh sát hiện rõ cái vẻ căng thẳng, lo lắng. Từ trạm xe buýt, Mẫn theo lề đường đi thẳng một mạch tới đường Sư Vạn Hạnh. Con đường nhỏ đông nghẹt người. Thiện nam tính nữ, các cụ già, lớp thì ở bên trong nhà chùa đứng ngồi chạy tới chạy lui, bàn tán, xem truyền đơn, vẽ biểu ngữ, áp phích. Lớp còn lại thì đứng ngoài đường nghe ngóng chờ đợi. Họ cầm trên tay những lá cờ hòa bình, chim bồ câu làm bằng bông gòn. Cửa chùa đóng kín mít, sinh viên học sinh đa số đứng ngoài cổng chùa. Một tớp học sinh trường cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng vừa kéo tới, cùng nhập vào phía đám đông ngoài cổng. Máy phóng thanh từ trên nóc chùa bắt đầu phát lại chương trình tưởng niệm Nhất Chi Mai. Chương trình vừa phát thanh một lúc thì đồng bào và anh chị em học sinh sinh viên rục rịch đòi xuống đường, nêu cao tinh thần chống chiến tranh, đòi hòa bình của Nhất Chi Mai. Tuy vậy trên loa phóng thanh, giọng điệu vẫn có vẻ chung chung, không để ý gì đến lòng căm giận chiến tranh của quần chúng. Chừng 20 phút sau, đột nhiên từ đám đông đứng ngoài cổng chùa, một giọng nói rất trẻ vang lên từ một chiếc loa phóng thanh không biết đặt ở chỗ nào. Giọng nói trong trẻo và rành rọt của một người con gái cất lên, át cả tiếng nói từ cái loa đặt trên nóc chùa. Cùng đồng bào và anh chị em học sinh, sinh viên thân mến, cách đây đúng một năm, cũng vào ngày này, một người bạn thân thiết của chúng ta, chị Nhất Chi Mai, đã lấy thân mình làm đuốc hiến dâng cho hòa bình Việt Nam. Năm nay, kỷ niệm sự hy sinh cao cả của chị, chúng ta quyết tiến lên theo ngọn đuốc của chị, đòi Mỹ phải rút hết quân khỏi miền Nam Việt Nam, đòi lập lại hòa bình cho Việt Nam. Giống như một con gà trống đang gáy, chợt nghe tiếng hót của một con chim lạ, cái loa trên nóc chùa bỗng im bặt, nghe ngóng đánh hơi. Sau cùng khi đã nhận ra đối thủ, nó liền gáy tiếp. Yêu cầu vị nào đang nói ngoài cổng chùa đó im lặng, đây là phạm vi nhà chùa, yêu cầu vị nào đó im lặng cho. Nhưng không biết từ đâu, giọng nói trong trẻo của người con gái vẫn cứ vang lên lạnh lót. Trong đám đông, nhiều người có vẻ dò xét tìm xem giọng nói ấy phát ra từ đâu, nhưng không tài nào nhận ra được nó giữa rừng người, rừng cờ, hòa bình, cờ Phật giáo và chim bồ câu bông gòn. Cái loa trên chùa lại đổi giọng. Hôm nay là ngày kỷ niệm Nhất Chi Mai, anh chị nào muốn bàn bạc điều gì với ban tổ chức lễ xin mời vào chùa, đừng dùng loa riêng làm mất không khí trang nghiêm của buổi lễ. Lời đề nghị vừa dứt thì lập tức một đám đông đồng bào, thanh niên, học sinh, sinh viên chạy ùa lại phía cổng chùa, mở cổng và reo lên. Thế thì tốt lắm, chúng tôi rất sẵn sàng. Nhưng bất ngờ nhà chùa thay đổi ý kiến. Lập tức 4-5 thầy tăng lực lưỡng cầm gậy gộc từ trong chùa xông ra ngăn cản đồng bào và học sinh sinh viên tràn vào. Một cuộc xô xát nhỏ đã diễn ra. Một ổ khóa to lớn được đem đến thêm vào cổng sắt. Tiếng loa trên nóc chùa lại vang lên to hơn, nhưng bên ngoài và ngay bên trong sân chùa đã nổ ra một cuộc meeting rộng lớn của đồng bào và học sinh sinh viên. Những lá cờ hòa bình, những hình nộm chim bồ câu được đưa lên cao ủng hộ những lời kêu gọi hòa bình, đòi Mỹ chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Chỉ có một con chim bồ câu to lớn bằng bông gòn trắng tinh thì vẫn còn đậu trên tay người thiếu nữ. Con chim to quá mức bình thường, và nếu nhìn kỹ sẽ thấy sợi dây điện trong bụng nó luồn qua tay áo người thiếu nữ ấy. Mấy tên mật vụ mặc thường phục từ lâu vẫn trà trộn vào trong đám đông để cố tìm ra cái loa bí mật nọ. Giờ đã bắt đầu nghi ngờ cô gái đang đứng trên đống gỗ vụn trước cổng chùa. Chúng muốn xông lên cướp con chim bồ câu của cô gái, nhưng vẫn còn ngại 4 sinh viên to lớn khỏe mạnh đứng bảo vệ ở 4 góc. Mặc dù bọn mật vụ thằng nào cũng có súng lận lưng, nhưng đây không phải là lúc mà chúng có thể sử dụng súng. Chúng đã nuốt giận đi tới lui như những con đười ươi nhốt trong sở thú. Bây giờ chúng đã biết rõ cái loa giấu trong con chim bồ câu nơi tay cô gái. Cái loa ấy là trung tâm sách động biểu tình, là đầu dây mối nhợ của mọi sự. Cuối cùng chúng đành liều mạng xông tới. Ngay lập tức một trận ẩu đả diễn ra. Cô gái cứ tiếp tục nhiệm vụ. 4 phía đánh giáp lá cà, nhưng ở giữa cô vẫn nói giọng dạc, khẩn trương. Hưởng ứng lời kêu gọi đó, từng tấp người nối theo sau những tấm biểu ngữ tràn ra đường Minh Mạng nhập lại thành một đoàn dài. Tiếng còi cảnh sát rít lên khắp nơi. Cảnh sát giả chiến dàn hàng ngang phía trước, chúng trang bị đầy đủ dùi cui, mặt nạ, khiên mây. Cuộc xô xát trước cửa càng lúc càng quyết liệt. 4 anh sinh viên cố hết sức đánh dọn đường cho chị sinh viên cầm loa chạy theo đoàn biểu tình. Bọn mật vụ tăng cường thêm 2 đứa, 4 đứa, rồi 7-8 đứa. 4 anh sinh viên phải chống chọi với cả bầy công an chìm nổi. Giữa lúc chị sinh viên lúng cuống không biết làm thế nào để bảo vệ loa phóng thanh, thì đồng bào đã ùa tới vây lấy bọn mật vụ. Đã đảo, đàn áp! Giữa những tiếng hô khẩu hiệu vang rền ấy, người thiếu nữ đã thoát khỏi trận địa và chạy theo đoàn biểu tình. Nhưng đám sinh viên ở lại thì vẫn còn bị vây đánh ráo riết. Sự đàn áp của bọn cảnh sát ngày càng tăng, đám đông bị đẩy dạt ra bờ rào. Mẫn cũng ở trong số đó. Nó đứng đầu lo lắng cho các sinh viên đang bị vây đánh. Thình lình một làn khói trắng đùng lên và hơi cay bao trùm khắp nơi. Bọn cảnh sát đã ném lựu đạn cay vào đoàn người biểu tình. Đồng bào tản ra chạy tán loạn. Mận cũng rút sâu vô đường hẻm, ho sặc sụa vì khói cây. Phía chùa, tiếng còi của cảnh sát giả chiến vang lên giữa những tiếng hô đả đảo của đoàn người biểu tình. Chợt có một anh thanh niên từ phía ngoài hẻm chạy vô, mình đầy máu. Sau lưng anh, 4-5 thằng cảnh sát giả chiến đang rượt theo. Mẫn vội vàng chạy đến dìu anh ta vào một hẻm khác rồi đưa thẳng về nhà mình. Buổi chiều, dì Tư đang dọn cơm trên chiếc bàn gỗ sau bếp thì nghe tiếng chân người vào nhà. Dì hỏi, ai đấy? Mẫn đáp, con, có khách má à. Nghe có khách, dì bước lên nhà trên, thấy Mẫn đang lui cui đỡ một người thanh niên nằm xuống giường. Dì ngạc nhiên hỏi, chuyện gì vậy con? Rồi không đợi Mẫn trả lời, dì đến ngay bên giường. Người thanh niên toan gượng dậy để chào, thì Mẫn đã ấn anh nằm xuống rồi giải thích với dì Tư. Đồng bào biểu tình bị đàn áp, anh này bị tụi cảnh sát đánh đó má. Trời ơi! Dì Tư kêu lên khi nhận ra những vệt máu. Dì chạy đi lấy bông gòn và cồn. Mẫn nói, má lau sạch đi, con chạy đi mua thuốc. Dì Tư ngồi xuống giường, thấm cồn vào bông gòn rồi vừa lau vết thương vừa niệm Phật, cầu cho anh được tai qua nạn khỏi. Đối với Mẫn, môn hình học là một môn hoàn toàn mới mẻ và khó hiểu. Từ khi Mẫn được anh Tuấn, người thanh niên hôm nọ, dạy cho học tối, Mẫn thấy chú tâm nhất môn này. Thế mà vẫn chưa quen với lối chứng minh đòi hỏi nhiều óc phân tích và tổng hợp. Tuy nhiên đêm nay Mẫn cũng giải được bài toán mà cả ngày làm việc ở chợ Cầu Muối, trong đầu nó cứ nghĩ mãi về những đường tiếp tuyến, những hình tam giác, những góc, những chữ số. Tuấn ngồi nhìn Mẫn giải bài toán, anh rất vừa lòng trước sự tiến bộ của cậu bé. Hai anh em dẫn nhau ra ngoài sân sau. Trăng đã lên khỏi đỉnh đầu và gió hay mát. Vàng đậu bắp thấp in bóng xuống con đường nhỏ, dẫn vô nhà. Nước triều bắt đầu lên lặng lẽ ở hai bờ hàng rào phản chiếu ánh trăng lấp lánh qua những bụi gai, những cột gỗ của khu nhà sàn. Tuấn nói, mình ở xóm lao động nghèo này, nhưng được gần thiên nhiên hơn ngoài phố. Ngoài ấy đâu có ai chú ý đến ánh trăng. Mẫn im lặng nhìn lên trời rất lâu. Trời trong lắm, cơn gió hay hay từ mặt kinh mang lại mùi bùn non và cả những tiếng lách tách dưới mặt nước. Mẫn nói, tự nhiên sao em nhớ quê quá, những đêm trăng ở quê em rất vui. Người ta đi tát nước, đi hái dưa gang chín, tụi em mãi chơi ngoài bãi sông rồi có khi ngủ quên luôn ở đó. Sao em không về thăm nhà? Em chẳng còn người thân nào ở đó cả. Về đó nghĩ lại cảnh nhà, chắc là buồn lắm. Vậy thì khi nào anh dẫn em về quê anh chơi? Quê anh không có những bãi sông cát vàng như quê em, nhưng đêm xuôi thuyền trên dòng sông cũng thích lắm. Mẫn quay lại hỏi, sao anh nói quê anh ở Sài Gòn này? Tuấn cười do dự giây lát rồi nói, ừ, quê anh ở đây, nhưng lại có quê ở đồng bằng sông Cửu Long. À, mà quê em có vùng giải phóng không? Vùng giải phóng à? Đó là vùng gì thế? Đó là vùng cách mạng. Chứ không phải cách mạng ở trên rừng à. Ở ngoài em cách mạng ở trên rừng. Tuấn cười. Phía đường lộ có chiếc xe vừa đi ngang qua rồi đèn sáng lấp lánh trên mặt kinh. Hai người đứng nhìn những đám lục bình trôi lên đên trên mặt nước đen nhánh. Tuấn ôm lấy vai Mẫn. Anh nói rất chậm, giảng giải. Không phải cách mạng chỉ ở trong rừng đâu em à. Cách mạng ở khắp nơi, từ đồng bằng đến vùng núi. Và ngay cả ở thành phố này nữa. Cả Sài Gòn này nữa à? Ừ, cả Sài Gòn. Rồi có ngày em sẽ gặp. Anh đã gặp cách mạng rồi à? Chưa, nhưng anh có nhiều bạn đi làm cách mạng. Mẫn không chú ý đến gió trăng và dòng kênh phía trước nữa. Mắt nó mở lớn, mặt nó ngước lên và tràn ngập ánh trăng. Nó hỏi, nhưng làm cách mạng để làm gì? Làm cách mạng để lật đổ chế độ này. Chế độ này làm tay sai Mỹ, rất xấu. Em có thấy Mỹ nó đi nghinh ngang đầy đường không? Em có thấy bọn cảnh sát đứng đầy đường, đàn áp đồng bào và học sinh sinh viên không? Có thấy nó đánh tụi anh phục máu như hôm trước đó không? Mẫn gật đầu lia lịa. Em thấy, bọn cảnh sát đó còn đánh em nữa. Hôm nọ em chỉ sơ ý vượt đèn đỏ, thằng cảnh sát gọi em vô bót rồi đánh em nhừ tử và lấy mất cái xe đạp. Em đã biết chúng nó là tụi khốn nạn lắm. Anh Tuấn ơi, đêm nay anh cho em biết chuyện này hay quá, vậy mà lâu nay em chẳng hiểu gì cả. Bữa nào anh cho em đi biểu tình với nhé. Tuấn ôm ngang lưng Mẫn, anh mỉm cười hỏi. Em đi biểu tình để làm gì? Để đánh tụi cảnh sát, em bắn ná thun. Ừ, em có thằng bạn, thằng Quý Dơi, nó bắn ná thun rất giỏi. Hôm nào em dẫn Quý Dơi đến anh chơi, anh sẽ dạy nó học luôn. Các em phải cố học giỏi thì mới khỏi bị bọn chúng đè đầu cưỡi cổ. Mẫn tìm đến nhà anh Tuấn vào sáng chủ nhật, nhưng nhà lại đóng cửa. Nó chờ một lúc không thấy ai nên quay về. Vừa từ trong hẻm ra đến đầu đường thì nó gặp anh Tuấn đi mua bánh mì về. May quá! Tuấn kêu lên. Em vào đây, anh có món quà nhỏ cho em nè. Tuấn mở cửa ngôi nhà ọp ẹp của mình. Hai anh em ngồi xuống đi văn. Mẫn nói. Em đem trả anh cuốn sách. Nói xong nó mở cái gói giấy đã được bọc cẩn thận. Một cuốn sách nhỏ bìa vẽ hình màu lộ ra. Cuốn vừa A Dính. Sách hay quá anh à. Mẫn nói. Anh còn cuốn nào khác không? Lúc nãy anh nói là có quà cho em mà. Rồi, anh sẽ đưa cho em. Sách của cách mạng gửi từ trong cứ về đây khó lắm, nên không có nhiều. Quý dời nó đọc chưa? Em đưa nó đọc luôn rồi. Tuấn ra hiệu cho Mẫn nhậm dậy, rồi anh nhắc cái đi văn lên, lôi ra một chồng báo cũ. Tuấn lật một lúc rồi kéo ra một cuốn sách mỏng, bìa vẽ hình một thanh niên khỏe mạnh, mình khoác da cọp đứng trên chiếc xuồng. Mẫn ngồi xà xuống tiếp lấy cuốn sách. Đốc cọp! Hay quá! Mẫn lật vô mấy trang đầu, mắt mở lớn và sáng rực. Hay là anh cho em vô cứ ít lâu đi, em đọc cho nó đã. Em thích loại sách này lắm hả? Em mê lắm. Nhưng sao lại mê? Mẫn có vẻ suy nghĩ. Truyện vừa A Dính rất cảm động, nhiều đoạn em coi mà phát khóc. Thế em có sợ tù thực dân Pháp không? Chúng treo em vừa A Dính lên cành cây mà bắn đó. Mẫn nói. Em chẳng sợ, cái lần em bị tụi cảnh sát kéo vô bót đánh em cũng chẳng sợ nhưng em căm thù lắm, em giết nó chết cũng được. Tuấn xếp các thứ lại chỗ cũ rồi cắt ổ bánh mì ra làm hai, rót một ít nước tương vào cái chén nhỏ và bổ đôi trái ớt chín. Trong lúc hai anh em ngồi ăn bánh mì, Tuấn nói, Mẫn à, trước sau gì anh cũng sẽ thu xếp cho em về dùng giải phóng, nhưng em phải suy nghĩ cho kỹ, theo cách mạng gian khổ lắm đấy em à. Đã theo thì phải theo đến cùng, nhất định không được lùi bước. Mẫn tắm rửa xong thì trời đã chiều, nó mặc vội quần áo rồi trở lại chỗ dì Tư. Dì Tư đã khóa xong cửa hàng, vừa kiểm lại đồ đạc trong sách vừa nói. Chút nữa ra phố coi có vải gì đẹp gì may cho con bộ đồ. Mẫn cười, làm nghề này mà may đồ mới làm chi gì? Khi nào có đi chơi thì bận chứ. Hai người đi dọc theo bờ sông, dòm ngó vô mấy nhà hàng tiệm nước đông người. Xe cộ đậu lộn xộn lẫn lộn bên các xe khô mực, các gánh bắp nướng, thịt bò khô, hột vịt lộn. Mẫn nhận ra Lý đang đứng nói chuyện với bà lão ăn mày bên bờ sông. Không biết có chuyện gì vui mà bà lão tươi cười rạng rỡ. Mẫn dắt dì Tư lại phía ấy, dì Tư hỏi Lý. Có gì vui vẻ quá vậy con? Bữa nay bà chính hên lắm á, xin được gần 300 bạc. Vừa lúc ấy có tiếng còi xe hơi, ngoài lộ có tiếng vọng vô. Lý ơi, lại dẹp hàng của mày đi. Lý dắt bà chính đi lại phía để rổ đầu phòng của mình. Mẫn và dì Tư cũng đi lại phía vỉa hè, chỗ bày bán các thứ vải rẻ tiền. Tiếng một người đàn ông nói tia lia. Vải rằng, vải bông, vải sa ten đủ màu, đủ cỡ, đủ loại. Trước bán 400 đồng, nay ở đây chúng tôi chỉ bán quảng cáo còn có 200 đồng một thước. Tặng thêm 2 tấm vé số bao đạm trúng độc đắc K2. Mại vô, mại vô. Bên này bà cô mua 5 thước, dạ, à, xin đợi một chút. Dạ, bên này dì hai mua 2 cái quần lãnh Nam Giang thứ thiệt, dạ dạ dạ. 2 tấm vé số đây, ngày mốt trúng số. Trúng số rồi đi lãnh tiền rồi ghé vô đây mua thêm ít vải nữa về biếu bà con cô bác lối sớm mọi người một bộ quần áo mặc chơi nha. Cảm ơn cô hai, bên này mua vô, mua vô, mua vô. Dì Tư ngồi xuống xăm soi mấy đống vải để dưới đất. Ý chừng dì cũng thích mua một cái quần tây màu xanh nước biển cho thằng Mẫn. Nhưng dì không biết nên chọn loại nào mặc cho bền. Còn Mẫn nó không ngó ngàng đến vải vóc, nó mê cái miệng của người bán hàng. Ông ta nói có pho, có phách, có nhịp, có nhàn, nói như cái máy quay đều, nói không vấp váp. Dì Tư hỏi, còn muốn thứ nào? Có hương màu đen hơn là màu xanh. Dì Tư cầm sắp vải lên xăm soi một lúc rồi hỏi người bán hàng. Bao nhiêu đây chú? Người bán hàng tuy miệng nói thao thao nhưng mắt anh không bỏ lỡ bất cứ cử động nào của khách hàng. Anh ta đáp lời tức khắc. Dì hai bên này mua một sắp vải quần tây, dạ chỉ có 400 đồng một quần, dạ đó là thứ hàng tốt lắm. Nhưng mà có bền không? Dì Tư hỏi. Anh ta cười bàn tay khoa khoa trong khoảng không và trả lời. Cái đó thì khỏi chê, về mai quần tha hồ mà bận, bận la, bận lết, bận tới Tết cũng còn bận. Anh ta vừa nói vừa gấp sắp vải vô một tờ giấy báo cẩn thận trao cho dì Tư. Dì Tư trả tiền xong liền đứng dậy. Mẫn nói. Ở lại coi ông nói một chút nữa đi dì ơi, ông nói hay quá. Thôi đi con, Không có gì mà coi, chẳng qua là nghề quảng cáo của họ thôi. Hai người vừa ra khỏi đám đông thì có tiếng la của Lý ở đằng trước. Mẫn hoảng hốt kéo dì Tư chạy lại. Phía ấy, một chiếc xe jeep sơn trắng của hai tên Mỹ vừa trời tới, cán nát rổ đầu phòng nấu của Lý. Mẫn vạch đám đông nhảy vô. Nó hỏi, gì vậy? Lý đáp, nó bảo tránh chỗ cho xe nó ra, em chưa kịp nhậm vậy thì nó đã cắn bừa rồi, chút xíu nữa là nát cả bàn chân. Mẫn nổi khùng, nó chạy lại chỗ tên Mỹ đang ngồi. Nó níu lấy tay trái, nó nói lắp vấp khó khăn. Ê, bắt đền, tụi bay bắt đền. Nhưng tên Mỹ lái xe đã nện cho Mẫn một quả đấm vào giữa mặt. Nó ngã xuống đất nhưng lại trỗi dậy ngay được. Nó chưa kịp phản ứng gì thì tên Mỹ đã nhấn ga cho xe vọt đi. Chiếc xe bươn tới trước như một con thú dữ. Tiếng bà lão ăn mày rú lên thê thảm giữa đám khói mù. Khi mọi người bu đến thì bà đã tắt thở. Bà bị xe hất té xuống nền xi măng, đầu đập xuống đó quá mạnh nên chết ngay. Thế thôi, bà chết thật thê thảm. Chiếc xe jeep của tụi Mỹ đã chạy mất dạng. Mẫn lay bà lão mấy lần nhưng bà chỉ còn là một cái xác mềm nhũn vô tri. Lý khóc sướt mướt như một kẻ điên khùng. Nó không còn ngó ngàng gì tới cái rổ đầu phòng bẹp nát dưới đất nữa. Chiếc xe lam chở bà lão ăn mày trở về nhà khi thành phố đã lên đèn. Mấy người đàn ông lao động trong xóm cũng có mặt trên chuyến xe ấy. Mẫn nghe như có người hỏi, có ai nhớ rõ số xe của hai thằng đó không? Mẫn làm sao quên được chiếc xe jeep mang dấu hiệu của hãng thầu RMK và nét mặt bỉ ổi của hai tên ấy. Nhưng nó vẫn làm thinh. Nó nghĩ thầm, mình với anh Hợi sẽ chẳng bao giờ bỏ qua việc này. Hợi im lặng suốt từ lúc nghe tin mẹ chết. Thứ im lặng dễ sợ. Nhiều lần Mẫn muốn gợi chuyện để an ủi anh nhưng không dám. Buổi trưa, đợi mọi người đi hết, Hợi xách con dao găm ra vườn, mài. Lúc ấy Mẫn mới nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh hỏi, anh hai ơi, sao anh không nói gì hết vậy anh hai? Hợi cười. Mẫn không ngờ lúc ấy Hợi có thể cười được. Nhưng khi nó nhìn lên thấy cái miệng trong vòng lệch lạc dưới đôi mắt đỏ ngầu của Hợi thì càng lo lắng. Nó hỏi, sao lại cười? Tao cười đời. Mẫn làm thinh và Hợi cúi lưng xuống sát mạnh lưỡi dao lên hòn đá nhám. Lưng anh công nổi rõ một đường rãnh sâu giữa hai thớ thịt và ướt đẫm mồ hôi. Mẫn lại hỏi, anh tính chơi thằng Mỹ hả? Mày sợ à? Không. Sao mày hỏi cái giọng đó? Em muốn bàn với anh. Hợi ngừng tay cười gằn, mày biết cái cốc khô gì mà bàn? Tụi nó giết mẹ tao thì tao phải giết tụi nó, khỏi bàn. Nhưng giết được rồi, anh đi đâu? Đi đâu? Hợi đã từng hỏi như thế từ lâu rồi, không phải đợi đến khi có ý định trả thù, câu hỏi ấy mới đến với anh. Nhưng nó đã đến từ lúc anh bị bắt đi lính, từ lúc ở trong quân trường, và nhất là lúc anh đào ngũ trở về với mẹ. Đi đâu? Hợi suy nghĩ mãi không ra và cuối cùng chỉ còn cách trở về với mẹ, trốn chui trốn nhủi trong cái xóm lao động nhờ bà con đùm bọc che giấu. Đi đâu? Hợi chửi thề một tiếng rồi ướm thử lưỡi dao. Anh nói, giết chúng xong tao sẽ đi thật xa, đi giang hồ. Đi giang hồ suốt đời à? Suốt đời? Tao còn kể gì đời tao nữa. Giết chúng rồi coi như đời tao cũng bỏ. Sao lại bỏ? Mẫn muốn thốt ra câu hỏi ấy nhưng không hiểu sao nó vẫn làm thinh. Rất nhanh nó nghĩ đến anh sinh viên Tuấn, đến vừa A Dính. Nó cũng không hiểu sao trong tình cảnh gian nan bế tắc này, nó lại nghĩ đến những người nó hằng kính phục ấy. Nó lờ mờ thấy như vẫn còn một lối giải quyết nào đấy, một lối thoát nào đấy cho những con người bị bóc lột, chà đạp như hời. Nhưng nó chưa rõ là mình phải làm gì để giúp anh. Bỗng, nó đột ngột đề nghị. Hay là anh trốn vô vùng giải phóng đi. Hơi ngừng tay ngó sững mẫn. Đi theo VC à? Ai xúi mày nói như thế? Mày biết VC là ai không mà mày dám xúi tao? Biết. Biết. Hơi tròn mắt. Mày mà biết. Chính tao đã đụng mấy chả nhiều trận mà cũng chưa biết mặt mũi ra sao nữa là mày. Mận trở nên tươi tỉnh. Nó cười và nói. Vậy mà em biết. Em đã gặp. Ở đâu? Ở trong thành phố đây. Hơi để con dao xuống đất, không nói thêm được một tiếng. Mận tiếp. Anh đó là một sinh viên rất dễ thương. Anh hứa bữa nào cho em vô vùng giải phóng chơi. Nếu anh chịu thì em sẽ xin với ảnh. Hơi ngồi chăm chú nghe miệng há hốc. Vẻ mặt dữ tợn trên gương mặt lúc này của anh biến mất. Sự suy nghĩ tạo thành những vết nhăn trên vầng trán thấp. Mận hỏi dồn. Anh chịu không? Câu hỏi bình thường chợt làm Hơi giật mình. Anh cúi xuống đất sát mạnh lưỡi dao vào đá một lúc khá lâu, khiến Mận tương anh bất bình. Nó đứng dậy định bỏ đi nhưng Hợi đã kêu lại. Anh nói, để bữa nào mày cho tao gặp cha GC đó coi sao. Hôm sau, đám tang của bà lão ăn mày cử hành một cách âm thầm. Chiếc quan tài gỗ được đặt trên một chiếc xe lam của ông hàng xóm. Thằng Hà và má nó ngồi hai bên quan tài. Hợi chở Mẫn trên chiếc xe đạp cao lên khênh lộc cộc đạp theo sau. Vợ con anh và cả anh nữa không ai có áo tang để mà mặc. Hơi mặc bộ quần áo cũ kỹ thường ngày, đầu chỉ chích một chiếc khăn xô đơn giản. Chiếc xe chở áo quan đi trước anh 4-5 mét, lúc chạy nhanh, lúc chạy chậm phục khói trắng mịt mù. Hơi cúi gầm mặt xuống mà đạp theo sau, không chú ý gì đến phố xá. Từ khi Đào ngủ về, đây là lần đầu tiên anh dám bước ra đường. Mẫn ngồi khuất sau lưng anh, mắt không rời khỏi chiếc xe lam chở quan tài đi trước. Chị Hợi ngồi trên xe vẫn còn khóc rưng rức, thỉnh thoảng lại kéo tà áo lên lau nước mắt hay nhoài người ra ngoài xe hỉ mũi. Đường phố vẫn tấp nập người qua lại. Đám tang quá đơn giản, quá âm thầm nên không ai buồn để ý. Dòng người vẫn vội vàng tấp nập và huyên náo. Mận nhớ tới chiếc xe bò chở quan tài của mẹ nó ngày trước. Nó đi theo sau xe khóc sướt mướt. Buổi chiều đó trời im gió, có lúc hai con bò già dừng lại ngó mông lung lên trời. Phe phẩy cái đuôi dài đuổi ruồi mũi, rồi chậm rãi bước tới. Mẫn không còn thấy ai chung quanh, nó chỉ thấy một khoảng trống nhấp nhô của gò đống, bụi gai và bia mộ. Cái khoảng trống lạnh lùng hoàn toàn không có liên hệ gì với thế giới con người. Chiếc xe ấy cũng buồn thảm như chuyến xe lam âm thầm đưa bà lão ăn mày đi ngang qua thành phố. Trên xe, thằng Hà rút gói chùm ruột trong túi ra bốc ăn từng trái một. Nó muốn hỏi má sao bà nội nó chết, nhưng thấy má cứ khóc hoài nên nó buồn bã ngửa cổ tựa vào thành xe. Bỗng nhiên, nó nghe nhiều tiếng còi thổi. Dưới đường, một toán cảnh sát giả chiến, cảnh sát áo trắng và quân cảnh đứng dày đặc hai bên lề đường, chặn xe cộ vào bộ hành, xét giấy. Hời cũng bị chặn hỏi đột ngột, chặn lại trong lúc anh đang cấm cúi đạp xe, đang miên man suy nghĩ cách trả thù. Anh tập trung suy nghĩ khẩn trương đến nỗi không nghe thấy tiếng còi, khiến hai tên quân cảnh cao lớn phải xách súng ra cản đường và kéo anh lại. Lúc anh giật mình ngẩng lên thì tình thế đã không còn cứu vãn được nữa rồi. Xuống xe! Hợi nghe có tiếng quát và anh lẳng lặng làm theo. Mẫn cũng xuống xe đứng một bên. Thằng quân cảnh đưa tay lên chào lấy lệ và hỏi. Chờ coi giấy tờ! Hợi ấp úng nói. Dạ, anh, dạ. Tên quân cảnh sẵn giọng lặp lại. Chờ coi giấy tờ! Dạ, em bỏ quên ở nhà. Giỡn mặt cha, thời buổi này ra đường mà quên giấy tờ ở nhà. Dạ, thiệt tình em bỏ quên giấy tờ ở nhà. Dạ, mắc đưa bà già em đi chôn. Dạ, tan gia bối rối quá nên em quên. Tên quân cảnh ngó quanh quất. Đâu, chỗ mày đâu, xe tan đâu? Tao có thấy đám ma nào qua đây đâu. Mày xí gạt tao hả? Dạ, đâu có. Dạ, xe tan đậu đằng kia. Theo ngón tay chỉ, tên quân cảnh nhìn thấy một chiếc xe lam vừa đậu lại cách chỗ xét giấy tờ chừng 10 mét. Hợi bồi một câu. Dạ, trung sĩ nhìn lên đầu em đi. Em đang có tang, không lẽ lại đi nói dối? Tên quân cảnh quay lại ngó Hợi một lúc khá lâu rồi cười nhạt. Có tang thì có tang chứ ăn nhậu gì tới tao. Nó hất hàm bạo Mận. Ê, thằng nhỏ, chạy về nhà lấy giấy tờ đem đây coi. Mận tức lộn ruột. Nhìn thằng này sao Mận cứ nhớ tới cái mặt của thằng cảnh sát đánh nó ngày nào. Tuy vậy nó đành bấm bụng xuống nước năn nỉ giúp Hợi. Dạ thưa trung sĩ, ở nhà ảnh đâu còn ai, lo đi đưa đám ma hết rồi. Thằng quân cảnh ra hiệu cho Hợi dắt xe đạp đứng bên lề đường, rồi thản nhiên lấy thuốc lá ra hút, xem như chuyện ấy đã được giải quyết xong. Cách đó một cái trụ điện, một thằng quân cảnh khác lững thững đi lại chỗ Hợi đứng, cười khà khà và nói. Ê, làm nghề gì cha nội? Dạ, em làm thợ mộc. Sao không đi lính? Dạ, em hoãn dịch gia cảnh. Giấy tờ đâu? Dạ, thì em đi đưa đám ma bà già. Hơi lại chỉ cái salam, nên em rối trí quá bỏ. Hơi ngừng nói giữa chừng, rõ ràng anh thấy đôi mắt thằng quân cảnh trợn lên một cách dữ tợn, rồi bất thình lình nó chụp lấy cổ tay anh vặn tréo. Cái gì đây? Tên quân cảnh hét lên. Mày chữ gì xăm lên cổ tay đây? Mẫn hoảng hốt quay lại. Thôi, hết đường chối cãi. Cái thứ lính thủy quân lục chiến chết tiệt ấy thật là hiểm độc. Chúng bắt thằng lính phải xăm lên trên tay chữ TQLC bằng chàm xanh lè không cách gì xóa nổi. Hợi tái mặt vì sợ. Nhưng ngay lúc ấy anh thấy chiếc xe lam chở quan tài mẹ anh bị một tên quân cảnh khác đuổi đi và vợ anh thì gục mặt xuống khóc nức nở. Anh van tụi quân cảnh. Mẹ tôi chết, các anh không thể cho tôi đi chôn mẹ tôi sao? Nhưng tên quân cảnh đã rút một chiếc cầm số 8 ra và nạt. Cầm miệng, đừng có nói lạng hoàng nữa, tao đá vô ba sườn bây giờ. Trước mặt Hợi lập tức hiện ra căn phòng nghẹt người ở quân lao với đủ loại lính đầu trâu mặt ngựa. Rồi hình ảnh của những thằng lao công đào binh bị cạo đầu trọc lóc, ăn mặc rách rưới tả tơi, thất thiểu trên các mặt trần. Bỗng nhiên, nỗi căm thù bùng sôi lên trong anh như một ngọn sóng sủi bọt đỏ ngầu. Anh dùng hết sức xô ngã tên quân cảnh xuống đường, rồi chạy như bay về phía chiếc xe lam chở quan tài mẹ anh. Tên quân cảnh bắn chỉ thiên mấy phát, nhưng Hợi vẫn cứ chạy. Lúc ấy, tên nằm dưới đất cũng lầm cầm bò dậy, thấy Hợi vừa bấu được thành xe lam, hắn rút khẩu súng côn ra khỏi bao, lên đạn và bắn liền 3 phát. Hợi té gục xuống, trán đập mạnh xuống sàn xe bật máu, nhưng hai cánh tay anh vẫn còn bám chặt những song sắt. Chiếc xe tan từ từ đậu lại, Mẫn cũng chạy đến nơi. Khi nó ôm lấy tấm thân to lớn của Hợi, thì hai bàn tay của anh cũng đã rời khỏi thành xe. Mẫn cố sức đỡ anh nằm xuống đường cái và lay gọi, giọng đầy nước mắt. Anh hai, em sẽ trả thù. Hợi mở mắt ra. Cái nhìn mờ nhạt, anh nói. Em hãy trả thù, em đến tìm anh sinh viên. Anh chết, Mẫn à, anh gửi lời thăm anh ấy. Mẫn cắn môi để ngăn tiếng khóc. Máu Hợi thấm ướt hai bàn tay run lẩy bẩy của nó. Lúc ấy người đi đường đã bu lại khá đông quanh xác chết, quanh chiếc xe tang và quanh hai mẹ con chị Hợi đang la hét điên cuồng. Mẫn ngồi xếp các giấy bạc, vừa bạc 100 vừa bạc 50, bạc 20 vào một gói lớn, 27.000. Số tiền nó dành dụm hơn một năm nay, số tiền vắt ra từ mồ hôi nước mắt. Bao nhiêu ấy, nếu xây một ngôi mộ cho mẹ nó cũng không phải là thiếu. Nhưng biết làm sao bây giờ? Mẫn chưa thể trở về quê để thực hiện điều mong ước ngay được. Sự căm thù đã choáng cả tâm hồn nó. Mẫn sẽ về xây cho mẹ ngôi mộ đẹp sau này, khi mà không còn một thằng giặc Mỹ nào trên đất nước thân yêu. Mẫn ngồi nhìn gói bạc rất lâu, rồi quyết định viết một bức thư để lại. Nó cầm bút lên tay suy nghĩ. Nó có nhiều điều muốn nói, muốn dặn dò, gửi gắm lại. Nó muốn viết những lời cảm ơn dì Tư, muốn diễn tả tình cảm của mình với Lý. Nó muốn giải thích tại sao nó ra đi, nhưng không biết mở đầu thế nào, diễn ý ra sao. Nó bỏ bút xuống bàn suy nghĩ giây lát, rồi cầm bút lên, hí hoái viết. Còn nhờ dì trao lại số tiền này cho chị Hợi để chị ấy trả nợ, lo chôn cất anh Hợi và tìm cách buôn bán lặt vặt chi đó mà nuôi thằng Hà. Nếu không, nó sẽ trở thành một kẻ trộm cắp vì không có tiền để sống. Con xin cảm ơn dì và em Lý. Mẫn ký tên ngoạch ngoạc rồi xếp thư lại cột chung trong gói bạc và đem nhét vào vali dì Tư. Xong nó trở ra trái nhà, lấy trái lựu đạn nhét vô túi quần rồi bước ra cửa. Khi ra đến đường cái tự nhiên nó muốn ghé lại đằng chỗ Lý một lát. Nó đứng tần ngần chỗ trạm xe buýt khá lâu. Xế chiều, Trời oi bức lạ lùng và cơn mưa giông ở đâu ập tới đột ngột trên mái nhà, trên những trần xe chạy ngang qua phố. Mẫn chạy vô núp dưới mái hiên. Cơn mưa kéo dài, sấm chớp giăng ngang khung trời đục ngầu. Gió mạnh tạt qua mặt đường cuốn hơi nước thành từng mảng sương trắng như bông. Đường phố lấp lánh muôn ngàn vết đèn màu. Chiếc xe buýt dài thòng ghé lại, hành khách đội mưa chạy ra hấp tấp leo lên xe, nhưng Mẫn vẫn đứng im. Có nên gặp Lý một lần trước khi đi không? Nếu biết mình đã đi, chắc Lý buồn lắm, nó sẽ khóc. Mẫn ngửa mặt nhìn vòm trời sáng như bạc. Một chiếc xe buýt nữa lại ghé vào trạm, lần này Mẫn chạy ra và lên xe. Lý ơi, tạm biệt em, tạm biệt những kỷ niệm êm đềm giữa chúng ta. Chuyến xe đi thật nhanh qua thành phố. Khi cánh cửa căn nhà quen thuộc mở ra, Mẫn chậm rãi bước vào nhà, quần áo ướt sũng, nước chảy ròng ròng xuống sàn gỗ. Tuấn hỏi, em đi đâu giờ này mà không đem áo mưa? Không đợi Mẫn trả lời, Tuấn mở vali lấy quần áo của mình cho Mẫn mặc đỡ. Mẫn lặng lẽ lấy trái lựu đạn trong túi ra đặt xuống giường. Tuấn ngạc nhiên hỏi, ở đâu vậy? Của một người vừa chết. Rồi Mẫn kể lại mọi chuyện cho Tuấn nghe. Nó nói, ngày mai anh thu xếp cho em về vùng giải phóng, phải đánh tụi nó mới được anh à. Em nghĩ kỹ rồi, không còn cách nào khác. Tuấn kéo Mẫn lại ngồi xuống bên mình. Anh đốt một điếu thuốc và trầm ngâm rất lâu. Lát sau anh nói, anh sẽ đưa em đi. Em về đó học một thời gian rồi trở lại Sài Gòn. Anh em mình sẽ cùng nhau đánh giặc ngay giữa thành phố này. Bên ngoài mưa vẫn như trút nước dữ dội. Mẫn ngồi sát vào Tuấn, và lần đầu tiên kể từ ngày rời khỏi quê nhà, nó cảm thấy lòng mình ấm áp, thanh thản như ngày còn bé được ngồi trong lòng mẹ.